mình cần đi với những cái bàn mà bàn pháp quan quanh năm suốt tháng tụng pháp quan. Ở đây có không? Có hay có? Chùa Liên Hoa là vậy, quý vị sẽ đến đó nói trên chùa đó rất nhiều Phật. Chùa Liên Hoa chuyên môn chỉ tụng pháp quan. Đúng rồi, chùa Liên Hoa pháp quan là phải không? Này tụng pháp hoa vậy thì nghệ quan tâm tâm pháp hoa là từ Liên Hoa, diệu pháp Liên Hoa thì mình lấy chữ Liên Hoa. Nếu không tên Liên Hoa thì phải tụng pháp hoa rồi, tụng pháp hoa. Dạ, nhưng mà thưa nha, đừng nghe là bị tự mở thầy họ chỉ đọc tụng kiểu nào ấy. Tôi thấy nghe nói vậy, Dĩ Nghĩa nói vậy về pháp hoa tụng thích rồi. Bây giờ phải nghe hiểu tụng thì tụng chỗ nào mới được. Thì đây cái phẩm pháp sư này nó nói về cái sự mà nói cho những chúng mà về sau này đó, phần này là nói cho những chúng về sau này. Sau này đến ai họ chỉ đọc tụng thì đây cũng có hai cách, cho nên gọi là pháp sư. Pháp sư là những người thành đại pháp, nên có hai phần. Cái phần đầu là phần hành trì, và cái phần sau là phần truyền bá. Pháp sư hai phần hành trì và truyền bá. Thì hành trì tức là họ chỉ đọc tụng là chết, đọc thôi. Phần truyền bá là giảng là chết. Thì cái này chúng ta sẽ có nói những cái ví dụ, cái nữa tôi sẽ nói đến cái ví dụ đó. Thì nó đang nói về vấn đề là năm cái cách hành trì, là thọ trì, đọc, tụng, giảng, chết. Năm cái thọ trì là một, và thọ trì kinh pháp hoa thì là cái gọi là cái chính. Là năm cái này nó sẽ chia làm hai phần. Cái phần chính là thắng hạnh, tức là phần thọ trì. Còn bốn cái sau là trợ hạnh, trợ giúp, trợ giúp cái hạnh. Thì tất cả những người này mà làm như vậy đều được gọi là pháp sư, chứ không phải là Linh Linh Hồn nói là pháp sư. Những ai họ chỉ đọc tụng giải nói như chết người là pháp sư theo cái tinh thần pháp hoa. Thọ trì kinh pháp hoa là sao? Là lãnh nhận kinh pháp hoa và tu hành đúng theo kinh pháp hoa, gọi là thọ trì pháp hoa. Chứ không phải là thứ bảy liên tục là thọ trì pháp hoa, hoặc mỗi ngày tụng là thọ trì pháp hoa. Thọ trì thọ là lấy thọ trì là gì chứ? Thọ trì kinh pháp hoa là tu tập thể hiện đúng theo hành trì, đúng theo kinh pháp hoa. Đó là gọi là pháp sư, nó là đúng cái nghĩa thọ trì. Bây giờ những cái trợ hạnh, người làm bốn cái trợ hạnh để mà thọ trì kinh pháp hoa, làm sao thọ trì? Thì đầu tiên là đọc, hoặc là gì đọc kinh, đọc thần, đọc lớn tiếng, hay là đọc chân tâm thôi, thì hết hơi là đọc thầm cũng đọc, là đọc. Và tụng là học tụng lòng, lặp đi lặp lại là tụng. Rồi đến giảng, cái này khó hơn này. Giảng nói kinh pháp hoa. Nếu mà sau khi đọc tụng hiểu thì mình bắt đầu nói cho những người khác biết, đó là thực truyền bá mà truyền bá kinh pháp hoa, để chép kinh pháp hoa. Thứ hai là thơ tả, tức là viết ra. Tại sao? Tại vì thời xưa đó, khi đọc một quyển kinh đó, không có copy như thời nay, cho nên là có được quyển kinh là như đủ bối thì nó giữ đọc. Rồi người nào muốn đọc tụng thì phải chép ra, phải lấy bút cái mực để chép ra, chép tụng kinh ra, không nhìn thấy các tế bào bình thường nó chết lắm, nó khó lắm, nó phải biết ngoái như vậy. Thì thời xưa có nhiều người ta phát cái tâm hồn thì ta xét kinh thôi, đó cũng sinh ra công đức. Còn thời nay thì mình có tiền nè, có nhà tiên nè, có công ty nè, thì mình bỏ tiền ra để in ra ấn tấm. Thì ra cái đó thì cái phương diện là xét chuyển đá này là hơi tương tương đối dễ. Tuy nhiên nếu mà muốn làm pháp sư thứ thiện đó, thì hồi nãy nghe nói là ai mà đọc họ chỉ đọc tụng là pháp sư hết rồi. Thế giờ là Liên Hoa nhiều pháp sư lắm, thì người nào đọc cũng là pháp sư hết, mà nó chưa đủ. Thì người nào mà muốn làm pháp sư cái Pháp Hoa, giải nói cái Pháp Hoa nó phải học đa pháp, đa cái phương pháp. Và trong kinh gọi là như vậy, gọi là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Ngồi tòa Như Lai nó là đi chùa, cái này đòi lên trên kia ngồi. Vào nhà Như Lai là vào chùa, mặc áo Như Lai là đây, nhưng mà trên kia ngồi tòa. Những cái tệ thừa đó là thường thường nói những cái ẩn nghĩa, ẩn nghĩa. Thì vào nhà Như Lai là gì? Thì những người mà pháp sư Pháp Hoa phải có đủ ba cái này mới có thể làm pháp sư được. Còn nếu không á thì mình tụng kinh Pháp Hoa đó là ai đụng như mình thì mình cũng la lên, mình la toán lên, cho nên không phải pháp sư. Thì pháp sư mà la toán lên như vậy thì chắc không được thọ ký, mà được ký đầu. Nhà Như Lai là nhà Như Lai, tức là nói là cái người hành trì cái Pháp Hoa là phải có cái tâm là từ đại bi. Đại từ đại bi là cái nền tảng của Phật đạo, không có tâm đại từ đại bi thì không thể nào thành Phật được. Thì tâm đại từ đại bi nó phải rộng lớn, bao trùm những cái nhà ai vào cũng được, người nào cũng có thể vào được hết. Tâm từ bi ôm trùm hết tất cả mọi người, người con mình cũng thương, chồng mình cũng thương, anh em cũng thương, người ngoài cũng thương, người lạ cũng thương, người nào cũng thương nổi hết. Đó là mình vào nhà Như Lai, đó là vào nhà Như Lai. Nó có những điều kiện như vậy, cho nên mình phải có những cái đó. Thì khi mà mình nói pháp mình có thể thâu tụng chúng sinh. Còn bây giờ mình không có tâm từ bi thì không có chuyển được tâm của chúng sinh. Tại sao? Tại tâm mình chưa được chuyển nên khó chuyển được chúng sinh đó. Bao giờ mình cũng phải tự độ mình mới độ tha được. Chứ nếu mà pháp sư trước hết thì là phải có cái tâm đại từ đại bi. Đại từ đại bi thương chúng sinh cho nên mới giảng nói. Tức là thương chúng sinh mới cầu hành Phật, tất đạo xong mới giảng nói. Nên có những cái hàng tu hành mình biết đi tại sao mà gọi là thanh văn thần bị mang tiếng là tiên nha đại chủng. Tiên nha đại chủng tức là hạt giống mà bị hư thối, không có sinh ra cây mới được. Tại vì sao? Bây giờ mình tu hành mình rút vào một cái cốc, mình rút vào một cái hang đá. Mình về Việt Nam đa số người ta hay làm lắm. Bên này mình nhỏ có tiền mà người Việt Nam á, những bà vị ở Đại Đồng Lâm lên Đà Lạt thì nó tìm đất nào tốt hay cái cốc ngồi nó tu ngon lành, thấy thành pháp tu xong chứng quả la hán nhập định đi luôn. Như vậy là ai biết được pháp mà cũng không biết mình ở đâu, không ai biết mình không biết ai. Thì cái phần mình giải thoát xong rồi, nhưng mà ai giải Phật pháp của chúng sinh nghe, ai nói rõ cái ánh đạo vàng nó có. Chính vì vậy cho nên những người đó là đáng tôn kính, mình biết người nào đáng tôn kính, tại vì họ dịch chuyển những tình não mình nên cũng dường người phước. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, Đức Phật không có đồng ý cái đó. Rồi quý vị nào có con thì quý vị nào có cửa tiện đó, thì muốn con mình ngay sau này nó cho con cửa tiện phải không? Nó làm tiếp cái gia tài sự nghiệp của mình. Rồi con mình nó là thôi nó học thành tài xong nó đi kiếm chỗ nào nó đi tới đảo Hawaii nó ở chơi, Tăng thân vô sướng cha mẹ muốn chết muốn bệnh gì nấy gì thật nó không rồi đó. Lên với mình. Cho nên cái người mà làm pháp sư đó, tức là vì cái lòng đại từ đại bi nó muốn truyền bá Phật pháp, nhất là truyền bá cơ pháp hoa là những cái khó tin, cho nên phải có lòng đại từ đại bi. Rồi mặt trái như vậy là phải có cái sự gọi là cái đức dẫn lực. Mà khi ra làm đạo, khi ra làm đạo thì sẽ đặt ma xuống. Mà nếu không có cái dẫn lực đó thì chắc chắn mình sẽ thối, hoặc là thối tâm, chán nản bỏ. Chứ phải mặc áo Như Lai. Cái áo Như Lai á, nó tượng trưng cho cái áo vô nhiễm. Tức là vì khoác cái áo đó vào, bao nhiêu phiền não nó rớt vào đây, chỗ trôi hết. Áo Như Lai là áo vô nhiễm. Phiền não của chúng sinh không đụng với mình. Đến mình nó tụng ra, đến mà tụng. Còn mình làm sao mình không có mình mặc áo chúng sinh, hay mặc áo của Phi Tân, hay là áo của cái gì nó không biết ở đây này. Áo Canada, áo đỏ. Đúng là những cái dính rất lực mà thấy phản sợ ở một người nhà gặp liền, dính liền. Đó là cái áo. Còn ai tự nhìn con cái người nhà nằm nhớ hoài. Nhiễm là dính liền. Ai khen nhìn cái người nhà khoái ăn cơm ngon, ngủ ngon, chê mình cái là về nhà buồn, bỏ ăn bỏ ngủ. Chứ mình không có cái áo của Như Lai như vậy. Tâm mình nhiễm, được đâu là dính đó, được đâu là dính đó. Cho nên muốn là pháp sư là phải có cái áo dính được, tức là mặc áo Như Lai. Rồi kế tiếp nữa là muốn được dính được, muốn được không dính lắc như vậy thì cần cái gì? Phải lên ngồi toàn Như Lai. Ngồi toàn Như Lai nữa là gì? Là phải hiểu được cái tánh không bình đẳng. Đó. Năng lễ sở đại thánh không tịnh. Người chửi và người bị chửi hạ cả hai đều không hết. Thì không ai chửi ai hết. Thì đâu ai bị chửi ai đâu. Còn mình đây thì sao? Thấy người kia là khó chịu nữa, nói xấu mình nữa. Mình là nạn nhân nữa, lúc nào cũng bị nói xấu hết. Thì người kia là mình nhân lẽ bị chửi. Nhân lẽ bị chửi được chúng ta buồn cầu phiền não. Thì càng ngày thì nó rất trọng lên là mình đau khổ. Ai là mình đau khổ? Thầy nó là con đau khổ. Người đời nói vậy. Nó đó, chúng nó là con đau khổ. Tên đó, xã hội đó, đêm na đen. Dân đó là đau khổ. Nó thì cũng bị nó không. Thấy nó là đau khổ. Mà đạo Phật có thể thấy nó. Mình không thấy ta nữa, không thấy ai nữa. Mình khi mà không thấy ai làm ai, không thấy ai làm, không thấy ai gì nữa, thì cái đó là hoàn toàn như này. Đức Phật tự đi thọ trí cho những cái hàng hậu lai chúng ta, không phải là chúng đưa cơ nữa của chúng ta đây. Những người thời nay, thời sau, hay hàng 600 năm mà biết thọ trì đọc tụng cái pháp hoa, tức là biết trì kinh, biết sống theo kinh pháp hoa, biết làm ra cái này đại bi nhẫn nguyện và hiểu được tu tập cái tánh không, thì mới có khả năng thọ trì, mới có khả năng trở thành pháp sư. Và như vậy sẽ có khả năng được Đức Phật thọ trí cho thành Phật. Chứ không phải là mình lấy pháp hoa ra mình tụng, tụng tới được lôi, xong rồi tụng thêm là nhiều, xong rồi chắc mình sẽ thành Phật. Cho nên là hiểu cái nghĩa càng như vậy, cái việc hiểu nghĩa sâu. Cho nên Đức Phật có nói một thí dụ nữa. Trong khi pháp hoa nói rất nhiều thí dụ, nói như cụ thí dụ đại đất trên cao nguyên. Thì cái người mà đi trên cao nguyên, tức là vùng núi cao, nó bắt đầu mà đi kiếm nước. thì cái nước đó thì nó phải đào, mà đào đó thì mình biết cao nguyên đào thì rất là khó, thì phải đào từ sâu xuống thì có giếng nước. Thì cái người tu hành muốn tu được xíu, muốn đào tí là muốn có nước ra liền, nên khó. Thì chúng sinh là như vậy, cái đào thì cái đất khô thôi. Rồi cái hàng khá hơn á, là thanh văn á, kiên cố tu hành thì đào một hồi thì bắt đầu xuống tới cái đất ướt. Đất ướt là nó bắt đầu khá rồi, nhưng mà thì đào được nữa một khúc nữa thì thấy bắt đầu cái đất bùn, bùn nước nhiều hơn. Thì hàng đất bùn nó là gọi là được ví với lại duyên giác đức chỉ Phật. Bồ Tát thì chỉ kiên trì nữa, nhẫn nhục nữa, đào nữa, qua đất bùn đó là tới nước. Thì trong cái phẩm pháp sư thì Đức Phật nói thì thấy rồi, đạo đức trên cao nguyên. Bây giờ cái phẩm quan trọng của cái phẩm này đây là phẩm thứ 11, là phẩm huyện Bảo Tháp. Huyện Bảo Tháp, huyện Bảo Tháp là gì? Thì khi Đức Phật nói đang giảng kinh nói như vậy thì tự nhiên bỗng nhiên ở dưới đất có một cái bảo tháp rộng 12.000 cây số, rộng tháp là tổ lớn ở cái chùa này đó. Từ dưới đất hiện chui lên và bay lên khỏi mặt đất lơ lửng trên không trung. Tháp rất là đẹp, tháp cái tạo Supa, thì cái tháp là những cái nơi mà để thờ xá lợi của chư Phật. Từ lúc đó đại chúng rất là ngạc nhiên đó, thì thưa hỏi Đức Phật, thì cái vị Bồ Tát mà đứng lên hỏi vì các tên là Đại Nhạo Thiết, Bồ Tát Đại Nhạo Thiết hỏi Đức Phật cái đó là cái gì, thì Đức Phật mới nói đây là cái tháp của Đa Bảo, Đức Phật Đa Bảo. Thì lúc đó trong cái tháp đó có cái tiếng phát ra khen Đức Phật Thích Ca là hay thay hay thay. Đức Phật Thích Ca đang nói một cái kinh pháp hoa rất khó tin, quý vị phải nên tin. Thì nghe cái tiếng từ trong tháp phát ra như vậy, thì đại chúng muốn thưa hỏi, thì vị Bồ Tát mới hỏi Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, đây là tháp của Phật Đa Bảo Như Lai. Đức Phật này là một Đức Phật quá khứ có cái lời nguyện rằng sau khi ta nhận Niết Bàn xong, nơi nào đến nơi nào mà có thuyết được khi pháp hoa thì ta sẽ hiện ra để mà gọi là ấn chứng, nghĩa là khuyên mọi người nên tin. Và Đức Phật đã bảo để giữ nguyên cái nhục thân, giữ nguyên cái nhục thân ở trong cái tháp. Thì lúc đó đại chúng mới xin Đức Phật Thích Ca làm sao cho đại chúng thấy được Đức Phật đã bảo hồi ở trong. Thì Đức Phật lúc đó mới đồng ý là mới phóng hào quang. Trước khi phóng hào quang thì Đức Phật nói rằng Đức Phật đã bảo này cũng khó tính lắm, không phải là ai muốn mở tháp vô gì cũng được. Ai muốn mở tháp gì đó, tức là Đức Phật nào muốn mở tháp gì thì Đức Phật đã bảo đó, thì phải triệu tập tất cả công thân của Phật đó về một chỗ rồi mới có thể mở cái tháp này được. Cứ mở cái tháp này được. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới phóng hào quang. Thì đây là lần phóng hào quang thứ nhì trong kinh Pháp Hoa. Lần đầu phóng hào quang đầu tiên là phẩm tựa, là phẩm thứ nhất, là khi đối diện sẽ hoan pháp, pháp lớn là pháp hoa. Cái phẩm này phóng hào quang lần thứ nhì cũng từ cái tướng đặc hào đây, để mà chịu thành tất cả các hóa thân Phật khác rồi. Thì đây là một cái điều quan trọng của kinh Pháp Hoa. Và đây tôi nói nữa là hôm nay thì có những cái phần mới ngày hôm nay chúng ta học là chúng ta gieo duyên Pháp Hoa thôi. Thì đúng ra nếu mà nó hiểu rõ đó, trong này những cái vị nào thường chỉ tụng Pháp Hoa thì nghe là nhập đạo liền, thử liền nói cái gì. Còn những vị khác mà chưa đọc tụng Pháp Hoa thì nghe gieo duyên Pháp Hoa. Thông thường khi giảng những bộ kinh lớn đó, thì cái chùa nó phải tụng, tức là suốt toàn bộ với cuối tuần giảng, suốt toàn tụng với tuần giảng. Như vậy đó, thì suốt toàn tụng nước tâm tâm mà những khi thầy giảng cũng biết được, còn mà về trên trời hơi xuống giảng về dê dê cái vị hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì cho nó vô đầu ở lại nhận thức. Thì đây là cái quan trọng cái của ấm trong cái pháp môn nó có hai cái phẩm, hai phần là cái phần như lai thọ lượng và cái phần nữa là phần hiện đạo pháp này. Hai phần quan trọng nó nói cái gì, nói đến pháp thân phẩm, tức là đến pháp thân phẩm. Pháp thân phẩm đó thì bất sinh bất diệt, tức là đứng trên không gian và thời gian đó thì vô biên vô lượng. Thanh văn nhị thừa chỉ biết có một cái Phật Thích Ca thôi, nhưng kinh này nói cho mình biết Phật Thích Ca, bao nhiêu Phật Thích Ca, vô số Phật Thích Ca đang ở vô số cõi đại chúng pháp. Mình nghe đây mình mới thấy, chính vì vậy cho nên nói là ứng hóa thân. Thường là cũng một cũng họ năm thiên bản thức hóa thân, trăm ngàn đức Phật hóa thân, mình mới thấy được. Cho nên cái khác nhau ở chỗ nhị thừa hay là bồ tát mà như vậy, mình học ở đây mình thấy cái Phật Thích Ca không phải có một mà có trăm ngàn tức kiếp Phật Thích Ca, là bao nhiêu cái cõi khác lai thức pháp độ sinh. Cho nên ở đây tức là nói cái gì, nói về cái tư tưởng gì, nói về cái tư tưởng không gian vô biên, nói cái thân Phật vô biên, ứng hóa thân Phật vô biên, chứ không phải có một Phật Thích Ca mà thôi. Cho nên Phật Thích Ca mà nhập Thích Bàn chỉ là một thực thể hiện thôi, chứ không phải là gấp luôn. Giống mặt trời lặn, đứng tay để lãng gì, để lặn luôn hay lặn gì, lại mặt không đông. Phật Thích Ca nhập diệt ở đây để lại xuất hiện ở nơi khác để tiếp độ chúng sinh tiếp, chứ Phật không bao giờ ngừng nghỉ để tiếp độ chúng sinh hết. Nhưng cứ để cái đó với đại thừa khác ở chỗ đó là như vậy. Thì sau khi mà tất cả Đức Phật triệu tập bằng cách phóng hào quang, chứ không có bắt loa lên gọi ung thùng đâu ai nghe thấy, phóng một luồng hào quang như vậy đó, chu vi tăng thiên đại thiên thế giới các Đức Phật Thích Ca các là người khác nhận thấy luồng hào quang đó thì tập học hết trở về, về tới nơi các gì đó đều ngồi trên cái tòa sen của mình. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca chính là gì, lúc tới thì mở cái tháp lại ra, thì mở ra rồi đó thì cái tháp nó lơ lửng trên trời đó. Đại chúng mình ngồi dưới này đâu thấy gì, không thấy. Thì lúc đó tất cả đại chúng đó, những nghĩ trong đầu nó trời ơi, Đức Phật ở trên cao đó, tụi con không thấy, làm sao giờ? Thì lúc đó Đức Phật mới dùng thần thông đưa tất cả đại chúng lên trên không trung hết, lên ngang cái tháp, thì lúc đó mới thấy Phật thật đa bảo ở trong. Đức Phật Thích Ca mới đi vào trong đó, Phật Đà Bảo chia cái nửa cái tòa hai người sự Phật ngồi. Thì ở đây nó nói đến ý nghĩa gì? Nói đến ý nghĩa chư Phật bình đẳng. Bình đẳng cái gì? Chư Phật ngồi ngang nhau, không có ảnh vật nào cao hơn Phật nào là một. Hai nữa nói đến cái bình đẳng, cổ kim bình đẳng, Phật xưa Phật nay bằng nhau, không ai hơn ai hết. Không phải Phật xưa là giỏi hơn Phật thời nay, ngang nhau hết, bình đẳng với nhau. Hai nữa ở cái phẩm này nó nói nhiều thứ. Cái tháp đa bảo á, nó lơ lửng trên không trung á, là gì? Là cái gọi là trụ ở trên thánh không. Phật trụ ở trên thánh không. Và muốn thấy được chư Phật, mình phải tu tập thiền định, phải chứng được thánh không nó, thì mới có khả năng kéo cái tầng tâm thức mình lên để mới thấy Phật được. Còn mình ở đây mình cứ ngồi dưới đất là không thể thấy được. Ngồi dưới đất là sao? Tham sân si phiền não chấp trước giận hờn buồn tức tủi đủ thứ. Thì mình nhìn thấy ai? Nhìn thấy toàn là những cái những bà con cô bác xung quanh. Còn mình muốn thấy Phật là sao? Muốn thấy Phật đa bảo. Phật đa bảo xuất hiện từ đâu? Xuất hiện từ mặt đất. Mặt đất tức là gọi là tâm địa, tức là từ trong tâm của mình. Khi mình tu tập thanh tịnh là đi vào thế giới của tánh không rồi, tâm mình không còn phiền não nữa, thì lúc đó Phật gia nào trong tâm mình hiện ra là mình mới có khả năng thấy được. Còn bây giờ đó, dù Phật có đứng ở trước mặt mình cũng không thấy được. Tại vì sao? Trung tâm người toàn cái phiền não che mình không thấy được. Cho nên nay vô cái nghi vô của mình không có mặt, không có thấy được, ngó lên không thấy được. Cho nên phải tu tập mới có thể thấy Phật được. Tiếp trong phần nhắc giờ là hôm nay tính đến phần thứ 14, ra tác phẩm thứ 14. Tác phẩm thứ 12, phần 11 hiện đọc tác phẩm thứ 12 là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là Đề Bà Đạt Đa. Trong phần này thì Đức Phật khỏi ý cho Đề Bà Đạt Đa. Thì quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là người nổi tiếng rồi, là người chuyên môn phá đám Phật, đệ tử Phật nhưng mà phá đám, muốn giết hại Đức Phật, chia ra các tăng đoàn. Đây là Đạt Đa nhân tới Đức Phật đang xuất phát lên nói dược như cô, nói chính thưa đại chúng, Phật độ này già rồi, con đây là Đạt Đa yêu cầu Đức Phật đi về Hồng Hưu để con thống lãnh đại chúng cho ngon lành như thế. Đức Phật đã trả lời giỏi như sáu lại tốt một kiểu viên, ta còn không giao cho huống chi ông. Nói về Đề Bà Đạt Đa quê quá, cái thùng tức đó. Đấy, Đề Bà Đạt Đa là cái người gọi là cực kỳ ác độc dã man. Thì ở đây trong kinh này Đức Phật lại khỏi khí, khỏi khí cho các hàng đệ tử lớn, đệ tử nhỏ, để đến cười mình, rồi cuối cùng khỏi khí luôn cho cả người ác nữa, cũng thành Phật luôn. Thì đây tôi không có nói nhiều nữa, tại vì sợ không bắt được thì giờ quý vị mà nhắn thật. Thế phẩm Đề Bà Đạt Đa này cũng nói có thể nói dài được nhiều, tức là cái ý đây Đức Phật nói là cái gì? Kẻ ác cũng có thể thành Phật được, tức là gì? Nói lên cái tánh thiện ác bình đẳng, người thiện cũng có thể thành Phật, sẽ được thọ ký thành Phật. Và người ác như Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật cũng thọ ký cho sẽ thành Phật luôn. Đó. Tức là quý vị biết Đề Bà Đạt Đa phải đọa địa ngục sao? Đó. Giết Phật xô đá rồi xô voi rồi thứ ấy, thì chết là xuống địa ngục. Nhưng thật ra trong kinh này mình học được cái gì nữa? Đề Bà Đạt Đa là đường tám thứ, thứ cao cấp nữa, giống như A Nan cũng vậy. Ở đây mình thấy là gì? Ai dám dẫn mặt phá Phật như vậy, mình đâu dám. Cái người thì biết những cái luật nhân quả như vậy, mình chửi cái người thường thì cái nghiệp quả là kiếp sau người ta chửi lại, mình chửi cái người hiền á, hay cái người tu á là kiếp sau mình cài lông cầm. Cái đối tượng của mình á mà tu càng cao thì cái nghiệp mình càng nặng. Mình biết cái đó không? Mình có thể biết cái đó không? Mình cái đó nguy hiểm lắm. Trong kinh chuyện nó nói có một vị sa di á, thấy có vị sư già tụng kinh á, đọc khàn khàn hết hơi rồi, nó không giống như là thầy chủ trì lấy hết phần hơi tụng. Vị sư già a la hán kia già lắm, sáu bảy chục tuổi, tụng khàn khàn hết hơi rồi, tiếng được tiếng không. Sa di trẻ hơi lấy còn nhiều, hơi có còn nhiều tụng, tụng hoang mang hoang mang, cái thấy gì cái tụng thầy tụng tiếng giống như lại gì đó nhất, giống như gì, giống như chó sủa. Và nó là không nói như vậy đó, thì nếu mà cái vị sư kia nó là giống như là 60 tuổi đi vào tu đó, thì không sao, thì chắc là mình cũng bị bỏ tí khẩu nghiệp. Nhưng ai nhà vị sư kia là gì? A la hán. Cho nên là vị kia cái tội nghiệp qua mấy người cả trăm mối lần tức, thì nếu không là sẽ bị gọi đi một. Thì vị tạng ta chính là hán rồi. Thì sao đi hoảng hồn sám hối, nhờ sám hối như vậy mà không xuống địa ngục mà bị năm trăm kiếp làm chó. Nó còn nói nghĩa là nếu không nặng là xuống địa ngục, như thế. Thì đây cũng vậy, mình thấy thường thôi. Nhưng ra ngoài đường cũng hay là đây cũng bị nhắc lại, người ta cũng chửi mắng cắn cùng nhau là cắn lộn hay đây cắn lộn một ngày thôi. Thì quý vị biết cái bị lộn vào trong khay tre, trong khay tre. Lộn người ta nó làm đẹp, hoặc là được thôi. Nhưng mà những người chạy cao lắm, những người tình trạng này. Mình cũng dùng cái người càng cao công đức mình càng nhiều, mình được phạt hưởng người tu càng cao cái nghiệp quả mình càng nặng. Cho nên xin tứ thập nhị chuyên nói cũng dường cho một tu đạo mà không cũng dường cho một tu đạo mà không 110 tu đạo mà không bằng cũng dường cho một tu đạo cứ thế mà tăng lên. Cho nên người nhà vẫn được cái đức Phật trời cái nhà hết nói, nhưng mà đề bà đạt đa vẫn được. Đề bà đạt đa nó một cái chi thức là hiện hạnh để cho đức Phật mau thành Phật, cho nên đức Phật đa hơn đề bà đạt đa. Còn mình đó, người nào phá đá người mình chọn mình nó là gì nước cảnh sát nó bỏ ngay lập tức. Nhưng khi mình tu mà cao cấp hơn, cỡ cao á, thì mới có đề bào đạt đa ra. Còn mình tu cỡ thường thường á, thì toàn là người điền tới mà trong những kẹo. Khi mà bắt đầu mình thấy người ta tới, mình cho mình cho mồi gai gì đó, mình biết là mình tu khá rồi. Một cái mò tới nó chơi mình. Thế nhưng mà tu mà cứ ở nhà nói đâu chồng nghe con vâng lời hết mình biết. Mình chưa gặp đề bào đạt đa thì chưa tu khá. Muốn thử vô chùa biết đó, vô chùa là biết liền vô chùa. Thứ nhất là tu nhà, làm sao là tu nhà dễ. Cái gì chỗ có đó nhiều người nó thứ nhất tu tẩy ra, cái gì tu chợ thứ ba tu trùng trên thôi. Thứ nhất tu tẩy ra hay là tu tẩy ra, thứ nhất tu tẩy ra là thứ nhất tu tẩy ra dễ nhất dễ nhất. Cho nên là thứ nhất là tôi bộ ra là dễ nhất là như vậy. Thì đó Đức Phật học ký cho đề bà đạt đa là như vậy. Nhưng mà kết tiếp sau khi học ký trong kinh Bát Nhã Đề, Đức Phật nói thời xưa Đức Phật đề bà đạt đa là gì, giúp Đức Phật và Đức Phật là vua về gặp một cái vị tiên nhân đó là bắt muốn là kinh Pháp Hoa phải tới. Rồi cái vị tiên nhân là hành Đức Phật bao nhiêu thứ và mới giải cái pháp hoa cho. Cho nên từ xa xưa đề bà đạt đa đã giải cái pháp hoa cho Phật nghe rồi. Cho nên như vậy đề bà đạt đa đã là bồ tát rồi, chứ không phải là giỡn, không phải là thị xứ. Cho nên đề bà đạt đa mặc dù xuống địa ngục nghe không có bị đau đớn, mà như là gì, như là một vị tỳ kheo chủ ở đệ tam thiền. Đệ tam thiền tức là rất là an lạc, không có như mình. Một kế tiếp, đó thì sau đó thì ngày Văn Thù. Và lúc đó thì các vị Bồ Tát, thì có một vị Bồ Tát tên là Chí Tích Bồ Tát xin trả Đức Phật để đi về nước. Lộ Đức Phật thuyết pháp của tất cả các Bồ Tát ở phương xa đều tới, và là Bồ Tát người phương tới nghe. Thì Chí Tích Bồ Tát kính chị tới gọi là xin phép Đức Phật đi về trong công việc của nó. Nhưng thuyết pháp xong phải về công việc, việc lo tập sự gì đó. Thì Đức Phật nói ông chờ một chút xíu nữa, chờ một chút xíu là Văn Thù sẽ về đây thôi, thì sẽ có chuyện lạ. Thì sau đó Bồ Tát Văn Thù trở về. Thì Văn Thù trở về thì ngài, các Bồ Tát hỏi là ngài Văn Thù đi đâu, làm cái gì, tập sự gì. Thì Văn Thù xin lời nói rằng tôi mới đi thuyết pháp ở với Long Cung dư điện về. Thì các Bồ Tát khác hỏi là đứng ông cô là thuyết pháp là gì, độ được bao nhiêu người. Ngài Văn Thù nói rằng tôi cũng giảng cái pháp hoa và độ được rất là nhiều chúng sinh ở dưới đó thành Phật. Thì lúc đó là ngài Văn Thù mới chỉ Long Nữ. Long Nữ tức là cô con gái rồng, nó mới 8 tuổi thôi, chỉ đây là cô này thôi đó hóa độ và cô này là chứng quả rồi. Thì tất cả những cái gì ở đó, các hàng thông văn đó rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên tại sao? Tại vì đây nó có một cái điều đó, là từ xưa thông văn có một cái thành kiến người nữ khó tu, người nữ bệnh nặng khó tu, đúng không? Trong giáo lý nó nói là người nữ thì tu 500 tiếng phải đàn ông, người nữ bệnh nặng. Thì kinh này nữa, cái kinh này nói cái gì? Nói về cái tánh nam nữ bình đẳng. Người nam có thể thành Phật được, mà người thành nữ cũng có thể thành Phật được. Đồng chứng là long nữ. Long nữ là gì? Long nữ là loài rồng, tức là thua loài người nữa. Và thua loài người mà có thể thành Phật được cũng chi loài người. Vừa là đàn bà con gái, vừa là long là rồng, tức là xuất sinh, mà có thể thành Phật được. Trên cái kinh này nó gieo chúng ta cái niềm tin, nhất là các cô, các bà, các chị ở đây. Thì nó về nói có chừng tôi thành Phật đấy à. Anh mà tu mà về đến mà tôi thành Phật trước đáng chịu không? Thì đây là cái phẩm về Đà Lạt Đa. Rồi dần đi sang cái phẩm thứ 13. Phẩm thứ 13 là cái phẩm trì, khuyến trì, là rất đơn giản là phẩm trì, tức là trì. Thì đây trong cái phẩm này cũng có Bồ Tát tên là Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhã Thuyết cùng với 20.000 Bồ Tát phát lời thề sau khi Phật nhập Niết Bàn thì các vị này sẽ thọ trì đọc tụng và giảng nói kinh Pháp Hoa. Thì trong cái phẩm này là các vị Bồ Tát nói trước, tức là phát cái lời thề là chúng con sẽ thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa, và sau đó tất cả các vị khác phẩm cùng ba. Sau đó tất cả các vị khác là 500 A La Hán và 8 vị hữu học đang tu học đó mà đã được gọi ký rồi cũng phát cái lời nguyện giọng nói trên này. Nhưng không có nhiều xíu ở đây là các vị này á xin phát nguyện nói kinh Pháp Hoa nhưng mà ở cõi khác, ở phương khác, tức là Ta Bà. Thì cái điểm đặc biệt thì đó là trong đó gồm có Tỳ Kheo Ni Ma Đa Sa Ba Đề, là di mẫu của Đức Phật, là Na Du Đà La, là vân vân, tất cả những vị đó, những vị thanh văn đó. Tức là các Bồ Tát nói sẽ họ chỉ đọc tụng giữ gìn kinh này. Rồi tiếp tiếp các vị kia nghe thấy như vậy, thấy đàn anh sư phong là lần chúng sư phong giữ gìn kinh Pháp Hoa lên nguyện giữ gìn kinh Pháp Hoa cõi khác. Cái quan trọng cái gì để ý cái chỗ đó là nói kinh này ở cõi khác chứ không phải cõi này. Tại sao? Tại sao là thanh văn ứng cõi này? Chúng sanh ở đây trang cường dữ dằn dễ sợ, như cõi khác thì nói thôi, chứ nói cõi này thì cũng không sao mà ghê quá. Bồ Tát thì dám nói cho mình không dám nói, nói làm sao chúng sanh lệ cà chua nếu dạy cảnh tập mình. Cho nên những trong vị A Hán vậy sẽ nói kinh này có khác. Vì sao? Vì các vị A Hán sợ cái xe có Ta Bà này. Trong kinh này Đức Phật đã nói về ba cái hạng người mà làm khó dễ những cái vị mà thọ trì một tổ Pháp Hoa. Ba cái hạng đó và ba cái hạng kẻ thù, ba hạng kẻ thù đó, đặc biệt của nó là gì? Đặc biệt của nó rất là tục chúng tăng thượng mạng, hai là đà môn tăng thượng mạng, và ba là tín thánh tăng thượng mạng. Ba cái này cả nó tí nữa thì cái quan trọng ở đây là tại vì các ngài cái sự khác biệt giữa thân văn Bồ Tát là chỗ nào cũng như đây là cái quan trọng như thế. Tại sao mình phải thọ với Bồ Tát? Mình phát được nguyện Bồ Tát. Còn hàng thanh văn thì không dám. Tại vì sao? Mình sợ. Vì sợ nhiều thứ. Mà hàng sợ là đi. Còn hướng lắc đúng. sợ, còn sợ, còn vướng mắc, còn vướng mắc là phẩm chất. Còn khi mà không phẩm chất, không phải sợ nữa thì không, thì tự tại thiên pháp ở đây cũng được hết. Tại vì thiên pháp qua hoàn thiện thiên pháp qua là nó còn tồn tại là ngoài cái sức của hàng thanh năm. Vì sao? Vì trước nhất là hàng thanh năm bị cái gì, bị giới luật ràng buộc, không có thể thay đổi thích nghi theo cái hoàn cảnh khác nhau. Đi đâu cũng phải quấn quấn cái gì như vậy, đi đâu cũng phải đi rét. Tới cái lạnh như Canada này nó không được ẩm áp lắm, ấm hơn tôi. Thế thì như vậy, tức là hàng thanh năm bị cái gì, bị giới luật ràng buộc. Tiếp đến thì sau này thì sẽ thấy cái phần sau nó là phần thân Bồ Tát tâm thập nhị ứng. Người nào cần cái gì đó thì quan tâm hiện ra cái đó là để hóa độ. Còn thanh văn không làm được như vậy. Thanh văn nó phải bị dính lấp vào cái giới tâm của mình. Đi ngay qua thấy người nào té xong đó thì sao là đàn ông hay đàn bà. Cái đàn ông thì không cố là bà thì đàn ông cái gì vậy. Tại sao? Cái lý do thay thành thanh văn không dám chuyển hóa pháp hoa có thể là lý do đó. Có thể thứ nhất là sợ chúng sinh, hai là bị giới luật ràng buộc. Vì cái khó khăn của cái sự của việc vừa giữ những giới luật lại vừa lợi lạc cho đời cho nên rất là khó, cái đó khó lắm. Nhưng giữ giới luật cho đúng lúc thì phải đặt tôn như bằng các nơi đường lối, lúc lợi lạc cho đời thì phải hòa đồng, hòa đồng thì làm sao được. Cho nên đó là vấn đề khó khăn. Nhưng nếu đấy thì tôi đại thừa thì quý vị phải có cái tâm rộng mở. Cho nên người tu có nhiều người tập tưởng nó hay chất, thì những người hay chất đó thì tốt là đi, đi theo nguyên thủy. Thì thầy nguyên thủy thấy thầy làm sao giữ đúng, những tập tưởng là thấy thầy giữ đúng với họ đi chứ làm sao họ thích như vậy. Biết là cái người đó có cái căn cơ đại thừa và tiền thừa thích như vậy. Còn Bồ Tát thì không có ngại những cái người đó. Cái vị trí độ của pháp hoa là để hiểu văn thân Bồ Tát làm sao. Người nào mà muốn cái vị thầy đó không phải là sư mà là người trưởng giả thì Bồ Tát văn thân hiện ra trưởng giả. Nếu không muốn nghe thầy giả, muốn nghe sư cô giả, Bồ Tát văn thân sẽ hiện ra sư cô giả. Nếu như gì là cái đó tùy thuận chúng sinh. Còn hàng thanh văn không có thể tùy thuận chúng sinh được, cái khó chuyển bán những cái đại thừa như thế. Nhưng những cái đại thừa nó phải bỏ đi, rơi vào tay những cái người thanh văn này, những cái người rơi vào tay thanh văn thì bỏ đi thôi, không áp dụng được. Những giò như vậy. Thì giờ nói đến ba cái hạt là mà cái hạt, ba cái hạt mà gọi là làm chứng hạt cho những cái hạt mà pháp sư hạt Bồ Tát muốn thọ trì cho hóa hoa, thì hạt tập chúng là ba cái loại mà
họ cũng ghét nữa. Mà họ là ai? Là những người cùng tu với mình, cùng tu với mình.
đó, cái người tu thì đặt cái hành đạo môn tăng phật mạng. Rồi cái tiếp nữa là cái hành này cũng mở, cũng mở rồi, nhưng mà nguy hiểm hơn nữa, cái mở cái hành tiến thắng tăng phật mạng. Cái người tu hành gặp cái hành tiến thắng tăng phật mạng thì cái hành này nguy hiểm hơn. Tiến thắng là gì? Tiến thắng tăng phật mạng là những người tu lâu, lớn tuổi, có nhiều phước báo đời trước, đời này sanh lại thì có nhiều thiện duyên, dung mạo dễ coi, nhưng tâm hồn hèn mạt, có nhiều tệ ác, họ được phước công đức thì liên hệ với nhóm quyền thế để vận động lợi lòng. Quý vị biết đó là những người gì là nguy hơn nữa, tức là những người ở bên ngoài cảm thấy là đạo đức nó tu hành khá, nhưng bên trong đó là khổ tập tâm sàng, nhưng bên trong đó kết hợp với lại những người quyền thế để làm ngã hại những người tu hành chân chính. Ít kia là mình bị đồng môn phát án thôi, còn cái này là những cái hàng, những cái bậc tu hành lớn mà hưởng lợi, hoặc là những người khi mà cả bóng nước và dẫn kẻ thù về để hại dân tộc, đó là hàng tiến thắng tăng trưởng lại. À, thì hôm nay chúng ta nói đến phẩm trì, đó phẩm trì là phẩm thứ 13, đến phẩm thứ 14 là phẩm ăn mặc hạnh. Ăn mặc hạnh thì sắp hết giờ, chắc sẽ chỉ tới ngày thứ năm hết hết giờ rồi. Ăn mặc hạnh nói chung là Bồ Tát nó nói cái này thì phải ăn trụ trong bốn cái pháp, cho nên còn bốn pháp ăn là thì không gì hệ quý vị thì tới. Giờ quý vị nói gì thắc mắc câu hỏi.